Mời tất cả đại chúng chúng ta ổn định lại chỗ ngồi. Mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, tha lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn về cái thân của chúng ta trong những phút thực tại. Bây giờ ở đây, chúng ta lắng nghe tiếng chuông, chắp tay và niệm Phật ba lần.
Thì như vậy, trở lại một lần nữa, cái chu kỳ số 7, tại sao lại có cái chu kỳ số 7? Thì chúng ta biết rằng, khi mà mình nói về cái nguyên tắc vận hành hay là thiết lập của mọi pháp trong vũ trụ này, thì những ngày hôm trước mình đã nói về bốn cái yếu tố căn bản là chất cứng, chất lỏng, chất khí hay chất nóng, hay là năng lượng. Thì tất cả mọi thể chất, vật chất đều phải được hình thành bởi bốn yếu tố này cả. Đều phải được hình thành từ bốn yếu tố này. Nó chỉ khác nhau về tỷ lệ phần trăm của sự phối hợp mà thôi. Lấy ví dụ như khi mình cầm cái ly nước này thì mình thấy là chất lỏng nó sẽ chiếm đại ưu thế. Thành ra mình gọi nó là chất lỏng. Khi mình cầm cái đĩa này lên, mình thấy nó cứng, mình gọi nó là chất rắn nha. Đó. Nhưng mà thật ra trong cái chất lỏng này, nó cũng có cái chất cứng trong này. Và tại vì chắc chắn mình có những cái phân tử nước cứng, mình có những phân tử muối khoáng nha. Và mình có những con vi sinh nó nằm trong này mà mình không thấy được bằng mắt thường. Trong này nó có thể không khí, nó có thể khí tại vì nước này được kết hợp bởi oxy và hydro. và nó có cái khoảng không trong này, nó có sự chuyển động trong này, chứ phân tử nước không nằm yên. Thành ra sự chuyển động và khoảng không đó là đặc trưng của thể khí. Rồi trong này nó cũng có năng lượng trong này, phải không? Thành ra tất cả mọi pháp hữu hình trong thế gian nói chung và trong con người nói riêng đều được hình thành bởi bốn yếu tố này hết cả. Khi mà mình nói đến thể vô hình thì nó có thể do sự kết hợp của hai yếu tố vô hình là thể khí hay là thể năng lượng. Rồi khi mình nói đến sự hình thành của những thể vô hình vô tướng mình, chẳng hạn như ý thức của mình, Phật tánh của mình, tâm thức của mình và toàn thể năng lượng trong vũ trụ chân như này, tức là nó là một nguồn năng lượng mà thôi. Thì như vậy tất cả mọi pháp đều được hình thành từ cái nguồn năng lượng chân như này. Mà cái nguồn năng lượng chân như này nó khởi điểm của nó từ vô cực, từ vô cực, không hình tướng, không biểu hiện ra một cái gì cả. Rồi khi nó bắt đầu nó di chuyển đến mình, nó có thể là từ vô lượng rất là xa xăm, không thể tính đếm được, mình không thể tính đếm, không thể đo lường được. Nhưng mà từ cái nguồn năng lượng đó nó bắt đầu nó di chuyển đến mình thì nó làm sao? Nó bắt đầu nó bị va chạm, nó bị va chạm với tất cả những cái phân tử khác trong cái khoảng không gian đó, và nó bắt đầu nó tạo nên hai cái hiện tượng. Nó tạo nên hai cái hiện tượng, trước hết căn bản nhất là ánh sáng và âm thanh. Thành ra đó là lý do tại sao khi mà những nhà khoa học đi truy tìm ngược lại cái sự hình thành của trái đất này, người ta gọi là thuyết Big Bang. Và một tiếng nổ, tức là khi mà va chạm. Giống như chúng ta thấy khi mà trời chuẩn bị mưa, thấy không? Trời chuẩn bị mưa khi mà cái tầng mây nó bắt đầu nó hạ gần xuống, thì tùy theo cái điện cực, có khi cái đám mây nó rất là cao, mà chúng ta đã thấy tiếng sét đánh rồi, chúng ta đã thấy cái tia chớp rồi, phải không? Đó, thì khi nào cái mây nó càng nằm xa mặt đất bao nhiêu thì cái tia chớp càng lớn bấy nhiêu, tiếng nổ sấm càng lớn bấy nhiêu. Nhưng mà khi mà nó xuống gần thấp với mình, khi mà cái tầng mây nó xuống thấp với mình thì những cái tia chớp nó nhỏ hơn và cái tiếng âm thanh, tiếng sấm mà nó tạo ra sẽ nhỏ hơn. Tại sao? Tại vì điện cực dương và điện cực âm, phải không? Đó, thì như vậy khi nó càng xa bao nhiêu mà nó có thể phóng được cái tia điện để mà nó chạm nhau, tức là cái cường độ và cái cường độ là ampe, còn cái voltage là cái điện thế, cái hiệu điện thế nó phải rất lớn, rất mạnh thì nó mới có thể chạm nhau ở một cái khoảng cách xa được. Thành ra khi đó thì cái tia chớp, tức là cái sự lóe ra của ánh sáng, nó lớn hơn, nó sáng hơn. Và khi ánh sáng càng sáng bao nhiêu thì cái tiếng động âm thanh, tiếng nổ sấm càng lớn bấy nhiêu. Đó. Và khi cái là tầng mây nó hạ xuống thấp thì cái hiệu điện thế nó nhỏ hơn, nó yếu hơn, cường độ dòng điện nhỏ hơn, thành ra nó tạo nên một cái tia sét và tia chớp nó nhỏ hơn và tiếng sấm nhỏ hơn. Đó. Thì như vậy cái sự di chuyển của năng lượng trong vũ trụ nó là vô hình vô tướng, nhưng mà khi nó di chuyển càng gần đến mình bao nhiêu, tức là nó bị va chạm bởi nhiều cái phân tử trong không gian, thì lúc đó nó tạo ra ánh sáng và âm thanh. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình thấy nhiều cái tôn giáo cổ người ta thờ thần mặt trời hay là thờ ánh sáng. Tại sao khi mình nói đến chư Phật mình thường nói đến ánh sáng, và mình nói đến âm thanh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó, thì đó là chúng ta trở về với cái chân như. Thậm chí có những cái tôn giáo cổ nhưng mà nó hơi bị lai một tí xíu, nó thực tế hơn tí xíu là nó thờ lửa. Thờ lửa đó, thì đó để chúng ta thấy vậy, để mình hiểu cái nguồn gốc của nó từ đâu mà ra. Thì như vậy cái sóng năng lượng chân như đó, từ vô cực khi nó di chuyển tới mình, nó va chạm với các phân tử, nó tạo ra cái ánh sáng. Thì cái ánh sáng đó cũng vậy, từ xa là nó là ánh sáng chân như, ánh sáng không màu ha, ánh sáng không màu. Khi mà nó càng di chuyển gần tới mình thì nó lại gặp những cái phân tử thô hơn, dày đặc hơn, nặng nề hơn, và nó cản trở cái đường đi. Thì nó làm sao? Nó phải bẻ, phải uốn. Thành ra mình gọi, mình học vật lý rồi, hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì? Khúc xạ. Khúc là bẻ, xạ là cái tia sáng đường đi. Thì khúc xạ tức là nó bắt đầu nó bẻ ra như vậy, thì nó tạo ra vô lượng cái quang phổ màu khác nhau. Thấy không? Nó mới tạo ra một cái quang phổ vô lượng màu khác nhau. Nhưng mà con mắt của một người bình thường thì mình chỉ nhìn được mấy màu? 7 màu mà thôi. Con kiến nó thấy được một màu, nhưng mà con chuồn chuồn hay con bướm nó có thể nhìn được 30 mấy cho tới 40 mấy màu khác nhau. Thành ra mỗi một loài chúng sanh có cái cấu trúc vật thể, tức là con mắt, có cái tâm thức khác nhau, có cái chủng nghiệp khác nhau, thì sẽ thấy được cái số lượng màu khác nhau, thấy được những cảnh giới khác nhau. Nhưng mà riêng cho con người với một đôi mắt bình thường chỉ nhìn được 7 màu mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, cái sóng năng lượng từ chân như đó, nó vô hình vô tướng, thì nó di chuyển tới mình thì nó bắt đầu nó tạo ra cái sóng âm thanh đồng với cái sóng ánh sáng đó. Và khi nó đi càng gần tới mình bao nhiêu thì nó va chạm những cái phân tử càng thô và cái mật độ nó càng dày đặc bấy nhiêu. Và như vậy thì nó cũng tạo ra những cái tần số âm thanh khác nhau. Nhưng mà lỗ tai của một con người bình thường cũng chỉ nghe được 7 cái nốt căn bản. Thấp hơn mình không nghe được, mà cao hơn mình cũng không nghe được. Đấy không? Đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Nhưng mà một cái con kiến hay là những cái con vật tự nhiên, nó có khả năng nghe siêu việt hơn mình. Thành ra khi mà một cái sự rung động rất nhẹ trong lòng đất là nó biết chuẩn bị động đất, chuẩn bị mưa hay chuẩn bị nắng, là nó chuẩn bị đi tìm thức ăn để nó dự trữ, hoặc là nó bắt đầu nó di chuyển lên cái vùng cao. Thậm chí những con vật lớn, thấy không? Mình thấy tại sao trâu, bò hay chim mà nó di cư, thấy không? Nó thấy thời tiết thay đổi hay chuẩn bị có cái gì thì như vậy nó bắt đầu nó di cư. Đó, nó cảm nhận được những cái tần số đó. Hay là chẳng hạn như con chó, con ngỗng, nó có thể thấy được cái sự di chuyển của những chúng sanh vô hình. Đó, nó nghe được những cái âm thanh đó. Thì con người mình trở lại là mình chỉ nhìn được 7 màu và nghe được 7 tần số thôi. Và đó là lý do tại sao cái chu kỳ số 7 nó chi phối cả đời sống thể chất lẫn đời sống vô thể chất, tức là đời sống tâm lý và tâm linh của mình. Thành ra cái người sống với thể hữu hình này vẫn chịu chi phối bởi quy luật số 7. Mà khi mình bỏ cái thể vật chất này, mình trở về cái thân trung ấm của mình, mình tạm gọi là mình chết đó. Nhưng mà thật ra lúc đó mình không có chết, mình chỉ chuyển từ thể hợp nhất của vật lý và phi vật lý, hay là vật chất và vô hình. Vậy khi mình trả cái vật chất này lại thì mình vẫn còn cái năng lượng vô hình. Thì như vậy mình vẫn sống, mình vẫn sống, nhưng mình sống trong một cái thể vô hình vô tướng, mình tạm gọi là thể năng lượng, thể trung ấm. Thì cái đó nó vẫn bị chi phối bởi quy luật số 7. Thấy không? Thành ra khi mà mình cúng thất là mình, khi mà mình sống nè, khi mình sống mà mình muốn, quý vị thường nghe người ta nói Phật thất, thiền thất, mật thất, tức là để làm gì? Để người ta lắng động tâm tư, để người ta chuyển hóa những cái tập khí, cái thói quen của mình. Mà muốn chuyển hóa một cái tập khí, muốn chuyển hóa một cái gì đó, mình phải đòi hỏi một tuần lễ, là 7 ngày thì nó mới bắt đầu trọn vẹn thay đổi. Thì cũng tương tự như vậy, khi mình chuyển qua cái thể vô hình vô tướng, cứ mỗi một tuần lễ 7 ngày là nó chuyển đổi hướng, nó chuyển đổi cái sự rung động và cái tần số của nó. Thành ra khi mình cúng thất, mình không cúng cái ngày đầu của thất, mà mình cúng cái ngày cuối của cái thất trước. Phải không? Mình cúng cái ngày cuối của thất trước. Tại sao? Tại vì năng lượng nó di chuyển theo hình sóng, năng lượng nó di chuyển theo hình sóng, và nó mình nghe cái nguyên tắc của âm thanh thì mình dễ tưởng tượng hơn. Nó lớn rồi nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, phải không? Mình nói cách khác tức là nó mạnh rồi nó yếu dần, yếu dần, yếu dần. Nếu mình nhìn trên hình tướng là cái mình rớt một cục đá vào nước thì mình thấy nó gần, sau đó nó lan tỏa xa dần, xa dần, xa dần, phải không? Thì như vậy vào cái ngày đầu tiên của cái chu kỳ, năng lượng nó mạnh, nó gom tụ, và càng xa cái ngày đầu đó, tức là càng tiến về ngày cuối của chu kỳ bao nhiêu, thì cái năng lượng này nó sẽ lan tỏa ra, nó sẽ yếu dần, yếu dần, yếu dần. Thấy chưa? Thành ra sau đó nó bắt đầu nó qua một cái chu kỳ mới, thì nó sẽ gom hết tất cả những cái năng lượng của cái ngày cuối của chu kỳ trước, để nó lại tiếp tục nó đi ra một cái phương pháp, một cái hướng khác, một cái tốc độ khác. Thì cứ như vậy, nếu mà mình không nạp thêm cái năng lượng cho nó vào cái ngày cuối của chu kỳ trước, thì như vậy cái bắt đầu của cái chu kỳ mới nó sẽ yếu. Mà yếu thì nó sẽ không di chuyển được xa, phải không? Yếu thì nó sẽ không có tồn tại được lâu. Thành ra khi mà mình cúng thất, cúng là gì? Tức là mình phải hồi hướng hết tất cả, mình nạp vào đó những cái năng lượng thiện lành tốt đẹp cho người ta, để người ta lấy cái đó và người ta tiếp tục, người ta định hướng, người ta đi. Đó, thành ra đó lý do tại sao mình không cúng cái ngày đầu của cái thất kế tiếp, mà mình cúng cái ngày cuối của cái thất trước. Đó, thì trở lại chúng ta thấy cái chu kỳ số 7 nó quan trọng và nó ảnh hưởng như vậy. Thành ra tất cả mọi cái trong đời sống của mình, đặc biệt là Đức Phật, đều thị hiện trên cái nguyên tắc số 7 là như vậy. Thì trở lại một lần nữa, trong cái chu kỳ số 7 này, ngày thứ tư là ngày chính giữa của cái chu kỳ đó. Cũng tương tự như vậy, trong con người của mình, từ đốt sống cùng cho tới đỉnh đầu của mình, mình có 7 trung tâm năng lượng, mà nhiều cái trường phái nó gọi là 7 luân xa. Thì trong 7 luân xa đó, cái luân xa hay là cái trung tâm năng lượng ở tim của mình, trung tâm năng lượng ở tim của mình được gọi là trung đạo. Đó lý do tại sao mà cái danh từ của Đông Phương người ta gọi là tâm. Tâm là tâm điểm đó, từ đó nó cân bằng, nó đối xứng với đỉnh đầu, từ đó nó cân bằng đối xứng với cái đốt sống cùng. Tâm là trung tâm. Đó. Thì như vậy, ba cái trung tâm năng lượng ở dưới là trung tâm năng lượng thấp thuộc năng lượng thô. Đó. Ba cái trung tâm năng lượng ở trên là ba trung tâm năng lượng cao thuộc năng lượng thanh, nhẹ, tịnh. Thành ra mình muốn thiết lập cái trạng thái trung đạo cân bằng của mình, muốn thiết lập lại cái trạng thái cân bằng hay là thăng hoa, mình phải bắt đầu từ đây. Đó là lý do tại sao cái phương pháp lễ lại của mình, đó là mình đã ứng dụng những cái đó. Thì trở lại ở đây, chúng ta thấy trong cái quang phổ 7 màu này thì cái màu xanh nó lại nằm ngay chính giữa. Màu xanh này trong cơ thể mình thì nó thuộc về gan mạch, đối với bên ngoài thì nó thuộc về thực vật, cây cỏ. Thành ra tại sao mà chúng ta phải hỗ trợ cho gan mạch vào đêm thứ ba và đêm thứ tư là như vậy? Tại sao chúng ta phải sống hòa với thiên nhiên, với vũ trụ? Thì tất cả những cái này Đức Phật đều đã trải qua hết, và sự thị hiện của Ngài đều biểu hiện trên những cái nguyên tắc sống hòa hợp căn bản này. Thành ra chúng ta hiểu, để mà mình muốn thiết lập lại cái trạng thái cân bằng thì ngày hôm nay là ngày rất là quan trọng. Từ bước đi của mình cũng phải song hành cân bằng hai bên. Từ cái việc làm của mình, từ cái suy nghĩ của mình, từ cái nuôi dưỡng mình, tất cả mọi cái mình đều cố gắng làm sao cho nó duy trì được cái trạng thái tỉnh giác và cân bằng. Thì từ đó nó mới làm cái trớn à, để nó tiếp tục, nó kéo tiếp tục cho 3 ngày nữa để mình hoàn thành một chu kỳ 7 ngày trọn vẹn, thì như vậy nó mới tiếp tục, nó thay đổi cho mình. Còn nếu không thì nó sẽ dừng ngang đây, hoặc là nó sẽ bắt đầu nó đi ngược lại à, nó sẽ bắt đầu nó đi ngược lại, thành ra sau vài ba ngày, sau vài ba tuần thì tập khí xưa của mình nó vẫn trở lại, bế tắc nó vẫn vậy, ô nhiễm nó vẫn vậy, và bệnh tật phiền não nó vẫn thế. Đó thì đó là cái nguyên tắc số 7 mà chúng ta ứng dụng và cũng nhắc để đại chúng nhớ. Rồi ngày hôm nay là ngày cuối, thành ra chúng tôi phải tóm tắt lại những điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ để thực tập. Thì chúng tôi đã phát ra cho quý vị cái tờ giấy này từ ngày đầu, là những điều cần lưu ý khi thực tập cái tịnh hóa thân tâm. Thì trong này quý vị đã đọc rồi, chúng tôi chỉ nhấn mạnh là một vài điểm à, tức là làm sao chúng ta chuyển ngược à, mình đã học với cái quy y ngày hôm qua rồi, tức là bây giờ chúng ta phải chuyển ngược lại từ 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 à, đó. Chứ mình không thể mà bắt đầu lại cái mới được, mình không thể làm mới ngay từ bây giờ, mà trước muốn làm mới tức là phải chuyển ngược trước à. Giống như khi mình đi lạc thì mình phải quay trở lại à, mình phải quay trở lại. Thì bên cạnh cái hình thức thô bên ngoài là mình thanh lọc cái thân của mình, nhưng mà mình còn phải thanh lọc dọn dẹp xung quanh nhà cửa, phòng ốc, trong công sở của mình à, và nếu có ý thức hơn mình còn phải làm đối với cộng đồng nữa. Đó, mình phải làm bên ngoài, tức là rác rưới ở trước nhà mình dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi một tuần lễ có điều kiện mình có những cái hội đoàn nhóm, mình dọn dẹp trong khu phố mình, chứ không phải là rác trong nhà cứ quét ra khỏi nhà, đẩy ra đường là xong. Quý vị thấy cái người Nhật người ta vậy đó, quý vị đi qua Nhật quý vị kiếm cái thùng rác không có, kiếm ở ngoài đường kiếm một cái thùng rác không có, kiếm một miếng rác không thấy. Tức là sáng ra là người ta quét dọn cái nhà, người ta sạch sẽ, người ta quét hết khu vực của người ta và ra đường không có xả rác, thành ra ra ngoài đường mà kiếm một cái thùng rác công cộng kiếm không ra. Mình có rác, mình sử dụng rác, mình muốn bỏ không có phải bỏ túi mình đem về nhà. Còn kiếm một cái rác ở ngoài đường có khi không có, thậm chí cái lá cây nó cũng quét sạch ngày nào không hay, kiếm không có. Thành ra cái ý thức của người ta như vậy. Còn mình thì hầu như là mình có cái thói quen rác trong nhà cứ thải ra ngoài, đó là mình tưởng mình xong việc. Thành ra bây giờ khi mình hiểu được cái đời sống của mình nó liên quan mật thiết với cộng đồng, với môi trường, với vũ trụ, thành ra mình bị ô nhiễm ở trong này là do mình làm ô nhiễm bên trong và bên ngoài, và mình muốn làm chuyển hóa sạch sẽ thì mình phải chuyển hóa ở trong và chuyển hóa ở ngoài. Còn nếu không, bây giờ trong này sạch mà ngoài kia nhơ bẩn, mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc của vũ trụ mênh mông, thành ra cuối cùng mình cũng sẽ bị nhiễm trở lại, thấy không? Rồi cái cách sinh hoạt thì ngày hôm qua mình đã nói, tức là chúng ta nhớ là bây giờ mỗi lần là chúng ta ăn uống ha, là chúng ta đều phải ngồi cho ngay ngắn, thư giãn, thoải mái, trở về lắng nghe hơi thở và mang tâm về trọn vẹn với thân ha, thực hiện tất cả những cái thủ tục mà mình đã làm bằng hình tướng hay bằng vô tướng là tùy điều kiện nhân duyên, nhưng phải nên thực tập liên tục ha. Rồi thì đó là cái mà mình đã được nhắc rồi. Bây giờ chúng ta đi tới cái bước thứ hai là những cách chuẩn bị. Cách chuẩn bị thì ngày hôm nay chúng ta là ngày thứ tư rồi. Ngày mai quý vị về nhà là quý vị phải tự động. Mình làm cho mình ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nếu những ai muốn tiếp tục, và ban tổ chức và ban chăm sóc đã còn một số rau củ quả và sẽ chia cho quý vị, nếu mà không đủ thì về mình thêm ra. Thì ở trong này hướng dẫn là mỗi một ngày mình cần khoảng nửa lít cho tới một lít là nhiều lắm. Mấy hôm nay mình sử dụng chưa tới nửa lít, thấy không? Nửa lít. Nhưng mà tại vì trong đó là mình có thêm cái nước trái cây, mình có thêm nước hạt chia. Thành ra tùy theo cái nhu cầu của mình. Nếu quý vị thấy một ngày mình cần 1,5 lít, thì mình chia ra một nửa là nước rau củ, nước trái cây, và một nửa là nước lọc. À, nếu một ngày mình thấy cái nhu cầu của mình nặng cân hơn người ta, lớn con hơn người ta, ra mồ hôi, đổ mồ hôi nhiều hơn người khác, thì mình phải cần 2,5 lít, 3 lít chẳng hạn. Thì lúc đó là mình sẽ lấy 1 lít cho tới 1,5 lít là nước rau củ, nước trái cây, còn 1,5 lít kia là nước lọc, nước ấm. Đó. Thì ở trong này cũng đã chỉ về cái cách, nếu như mình không có máy ép thì mình có máy xay. Mình lấy máy xay thì mình cắt lát mỏng mỏng ra rồi mình thêm nước vào và mình xay cho nhuyễn. Nếu người nào muốn sử dụng cái dạng sinh tố thì mình để như vậy mình sử dụng. Và người nào mà thấy muốn uống lỏng hơn, dễ hơn thì mình bỏ vào cái vải, cái lược, mình lược nó ra bớt, mình bỏ bớt cái vải, cái chất xơ của nó. Cái quan trọng là làm sao chúng ta duy trì cân bằng. Nếu như mà mình thấy mà mình bị thiếu nước, ra mồ hôi nhiều quá thì mình bù cái lượng nước lại. Nếu mình thấy mình không đi đại tiện được, và những cái ngày tới thì quý vị không cần đi 3 lần, chỉ cần mỗi một ngày 1 lần và tới 2 lần là được rồi. Ít nhiều gì cũng phải cho nó ra để nó tiếp tục thông. Nếu mình thấy nó chưa ra, chưa thông thì mình uống nước nhiều hơn tí xíu. Còn giả sử mà nó ra nhiều quá, nó tống ra nhiều cũng tốt, nhưng mà mình phải bù lại cái lượng nước nhiều hơn. Và trong cái nước lọc mình uống đó, mình phải có chanh muối, chanh tươi đó, có thêm tí xíu muối biển, có thêm tí xíu chanh đó, có thêm tí xíu mật ong, nó cũng được. Và nhớ là cố gắng thực tập theo cái mình đã thực tập ở đây, tức là mình phải có sự vận động tập luyện, nhất là cái tập lạy khí công buổi sáng, buổi tối. Rồi cái lạy chính khớp, nếu ai có thể lên mạng xem. Rồi chúng ta cũng tập ngồi tĩnh tâm và nằm ra thư giãn, buông thư như là mình làm buổi trưa. Thì một ngày mình có thể ngồi 2 lần là tối thiểu nha. Và nằm 2 lần cũng giữa ngày và tối trước khi đi ngủ. Rồi sau khi mà mình xong như vậy rồi thì mình bắt đầu ăn ra trở lại. Giai đoạn này rất quan trọng nha. Giai đoạn này rất quan trọng và chúng tôi đã hướng dẫn rất kỹ ở trong này. Quý vị nên nhớ tất cả các pháp là 2 mặt nha. Tức là con dao 2 lưỡi. Khi mà mình chưa tẩy rửa, chưa dẹp hết tất cả những cái hàng rào cản, thì lỡ mình có ăn nhiều mình cũng không lên cân nhanh. Lỡ mà mình có ăn uống những thứ mà có chất độc, nó cũng không đi vào máu và nội tạng mình nhanh. Nhưng mà khi mình không thanh lọc thì những cái hàng rào cản đó nó không làm cho mình hấp thụ chất dinh dưỡng. Nó không làm cho mình được lưu chuyển chất dinh dưỡng. Thành ra cuối cùng những chất dinh dưỡng của mình lại biến thành chất độc, làm cho cái lớp hàng rào dịch nhầy càng ngày càng dày hơn, tạo nên polyp, tạo nên tumor ung bướu. Thành ra mình muốn dẹp cái hàng rào đó, mà cái hàng rào đó không những nó làm cho mình bị dơ giấy, bị ô nhiễm, bị cản trở, mà nếu mà nói về tâm thức, nếu mà nói về tâm thức, về tâm linh, tức là cái hàng rào đó là những đám mây mù, mây đen, nó che lấp cái nhìn của mình. Thành ra mình bị vô minh. Vô là không, minh là ánh sáng. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình dẹp những cái hàng rào cản, những đám mây đen, nó không phải cho thân của mình nữa, mà còn cho tâm đó, để mình vén cái lớp màng đó ra. Nhưng mà khi mà mình thanh lọc xong xuôi hết trơn rồi, mình đã dẹp hết tất cả những hàng rào cản rồi, thì nếu mà mình không đưa những cái chất tốt đẹp, mình không chánh niệm, mà mình vẫn theo cái tập khí cũ của mình, vẫn ăn uống rất là nhanh, rất là bừa bãi, thì giờ không còn hàng rào cản nữa, thì nó sẽ vào cái ào, phải không? Mình có thể lên cân một cái dèo. Hay là lỡ mà mình vẫn còn cái tập khí cũ, mình ăn uống đồ gia vị, đồ chiên, đồ xào, thì chất độc trong đó nó sẽ đi vào cái ảo, không có gì cản cả. Cũng vậy, khi mình vén cái bức màn nó ra, ánh sáng nó chiếu tới nó nắng, thì có thể nó làm cho mình bị bỏng, có thể nó làm cho mình lóa mắt, đúng không? Thành ra mình phải hiểu tất cả mọi pháp là hai mặt, và mình phải có sự tỉnh giác. Khi có sự tỉnh giác thì tuệ giác nó sẽ có mặt. Quý vị thấy chưa? Tỉnh giác tới đâu thì tuệ giác có mặt tới đó. Thì như vậy chúng ta phải rất là cẩn thận và hiểu thực tập cho đúng với cái sự chỉ dẫn ở đây, thì quý vị sẽ được phần hộ. Rồi thì đây là cái chuẩn bị cho mình vào ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7. Rồi cái điểm cuối là cái này thì chúng tôi lại chưa dịch ra tiếng Việt. Thì đây là một vài cái điểm quan trọng chúng tôi nhắc, tức là những cái điểm này là những điểm tổng kết để mình nhớ mà thực tập. Cái điều thứ nhất rất là quan trọng mà nó sẽ bao gồm hết tất cả mọi cái vấn đề, là làm sao chúng ta phải ra cái chỉ tiêu cho mình trong thời hạn bao lâu là mình sẽ chuyển ngược lại để sống đúng với cái chu kỳ sinh học. Dĩ nhiên mình không thể trong vòng 3 tháng, 6 tháng mình làm được, không dễ đâu nha. Tại vì khi mình muốn chuyển cho mình phải từ từ làm, và làm sao phải có cái kết quả để cho những người thân xung quanh trong gia đình mình người ta thấy được, thì lúc đó mình mới có thể động viên, tác động người ta để thay đổi theo. Khi người ta thấy được cái sự thay đổi tốt đẹp của mình, người ta lắng nghe mình và người ta thay đổi theo, thì lúc đó mình mới có thể làm được một cách hoàn toàn. Lấy ví dụ như bây giờ mình muốn thức dậy sớm và đi ngủ sớm, trong gia đình chỉ có 3 người, 2 vợ chồng với đứa con thôi, hay là thậm chí chỉ có 2 người thôi, mà mình muốn đàn bà muốn ngã mà mình nói không được, mình làm theo kiểu mình, thì một lát lâu nó trở nên bất hòa. Thành ra mình phải giải thích, và nếu hai bên cùng làm thì tốt. Nếu bên kia chưa đủ khả năng để làm, chưa có mạnh mẽ, chưa có niềm tin, thì mình nói, mình giải thích trước và mình làm. Khi mình làm thì có kết quả thì mới là cái thuyết minh, là cái minh chứng rõ ràng cho người ta thấy, phải không? Rồi khi mình làm thành công thì cái từ trường đó nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái người bạn của mình để cùng chuyển hóa. Còn nếu như mà mình không có giải thích, không có động viên, không có hỗ trợ người kia, mình làm một mình không được, phải không? Mình sẽ bị cản trở, mình sẽ bị phá, và mình làm ra một bên kia, mình tạo ra một năng lượng tích cực, bên kia tạo ra một năng lượng tiêu cực, cộng lại nó hồi trở, thành ra nó uổng công phí sức của mình. Do vậy mà hai người, ba người, tức là những người thân trong gia đình của mình phải hỗ trợ mình. Và muốn hỗ trợ thì mình phải giải thích cho người ta thấy cái lợi lạc, động viên. Mà nếu người ta chưa có niềm tin thì mình phải ráng cố gắng làm sao để mình có sự thay đổi. Và cái thay đổi nó phải rõ ràng trong đời sống hàng ngày của mình, qua sức khỏe của mình, qua đời sống của mình, qua sự xử sự của mình. Thì như vậy thuyết phục được người khác và làm cái từ trường để hướng dẫn cuốn hút người ta. Thành ra 3 tháng, 6 tháng là giai đoạn căn bản, chứ không phải là 1, 2 tháng. Và mình cũng chuyển từ từ. Nếu mà mình không thiết lập lại để mà sống đúng cái chu kỳ sinh học này, hay là gần với nó, là mình không cách nào tránh được bệnh tật khổ đau. Và điều này là điều chắc chắn 100%, 100%, tức là bệnh cả về thân lẫn về tâm. Và quý vị cũng không có thành công được trong cuộc đời ngay bây giờ, chứ đừng nói là tương lai mai sau. Thành ra đây là cái điều kiện tiên quyết nhất, và nó hầu như là nó bao hàm hết tất cả những cái yếu tố khác. Những cái yếu tố khác thì chúng ta nói sắp tới, tức là chỉ là chi tiết hơn để mình dễ dàng thực tập. Thì như vậy để cân bằng lại trục đứng, thì như vậy chúng ta thấy rằng làm sao cái thời gian, cái khoảng thời gian từ lúc mình thức dậy cho tới 12 giờ trưa nó phải gần cân bằng với cái thời gian từ 12 giờ trưa đến lúc mình đi nằm nghỉ, chứ chúng ta không phải nằm ngủ, Bây giờ không có khuyến khích quý vị ngủ nha, nhất là những người đã qua khỏi 35, 40 tuổi rồi. Thì bây giờ mình phải tranh thủ cái thời gian còn lại của mình. Mình đã ngủ quá nhiều khi mình còn bé rồi, và tương lai mình sẽ được ngủ tha hồ, ngủ đã luôn, phải không? Thì bây giờ thời gian còn lại của mình phải tranh thủ, phải tận dụng tối đa. Và ngày xưa khoa học chưa phát triển thì người ta nghĩ rằng khi mình ngủ say thì mình sẽ nạp năng lượng và sẽ khỏe khoắn. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không đúng ngày nay nữa. Khi khoa học não bộ đã bắt đầu phát triển thì người ta thấy một người trong sự tĩnh tâm thiền định, người ta sẽ đạt được cái trạng thái an lành, hạnh phúc, và cái năng lượng của người ta nó sẽ sung mãn hơn cái người ngủ sâu rất là nhiều. Và điều này khoa học đã chứng minh rất rõ ràng. Quý vị thấy bây giờ mình ngồi yên, mình nhìn một vật gì, hay là mình nhắm mắt lại, mình đừng có liếc qua liếc lại, ngó tới ngó lui, mình thấy con mắt mình nó đỡ mệt, đỡ hao tốn năng lượng, phải không? Còn mình mà cứ ngồi mà con mắt mình đảo liên tục, ngó bên này liếc bên kia, thì một lát người không mệt mà con mắt mệt trước, phải không? Rõ ràng như vậy. Chưa kể bây giờ là nếu mà mình ngồi mình coi tivi hay là mình nhìn ra bên ngoài thì bị cái tia UV ánh sáng mặt trời nó làm tổn hại, còn sinh bao nhiêu chuyện nữa. Thì như vậy khi mà mình đi vào giấc ngủ sâu ha, hôm trước mình có nói rồi phải không, tức là trong một đêm mình sẽ có 4 chu kỳ của giấc ngủ, mỗi chu kỳ từ 1:30 cho tới 2 giờ. Thì như vậy trong mỗi một chu kỳ nó lại chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu được gọi là giai đoạn non-REM, mà giai đoạn sau được gọi là giai đoạn REM. Chu nửa đầu chu kỳ nó rất ngắn, là giai đoạn coi như mình chuẩn bị để đi vào giấc ngủ sâu. Còn cái phần thứ hai là giai đoạn thực sự đi vào giấc ngủ sâu. Thì như vậy khi mà mình ngủ, người ta dùng máy, người ta đo, người ta thấy là giai đoạn chuẩn bị thì con mắt của mình, con ngươi của mình nó không có di chuyển nhanh, tức là nó vẫn bình thường, nhưng mình lâu lâu nó chớp một tí xíu thôi. Nhưng mà khi đi vào giấc ngủ sâu thì nó dịch liên tục, nó gọi là rapid eye movement mà, tức là nó dịch liên tục. Thì quý vị tưởng tượng năng lượng đâu để nó tạo ra như vậy, phải không? Mà nó muốn dịch thì cái gì điều khiển? Thần kinh. Thành ra ông chủ của mình bị kích động liên tục, và năng lượng cung cấp để cho nó hoạt động liên tục như vậy. Thành ra khi đó mình cũng nạp năng lượng, nhưng mà mình lại tiêu xài năng lượng. Nạp vô 10 xài hết 8-9 rồi, đúng không? Thành ra nó hoàn toàn khác với cái khi mà mình tĩnh tâm, mình thư giãn. Thì như vậy mình đi vào cái giai đoạn nó rất là êm dịu thư giãn, mắt không dịch, cơ bắp không dịch, hoàn toàn thân khẩu ý của mình được nghỉ ngơi hết nha. Thì như vậy nó nạp năng lượng vào nhưng nó không tiêu hao năng lượng, thành ra cuối cùng cộng trừ lại nó còn lại rất là nhiều. Cái điểm thứ hai nữa rất là quan trọng mà mình đã thực tập cái này, và nguyên tắc nó dựa vào nguyên tắc của vũ trụ, của tự nhiên, tức là khi cái ánh nắng nó chiếu vào cây thì lúc đó tất cả những phản ứng sinh hóa học nó mới làm việc, nhà máy nó mới bắt đầu vận hành, phải không? Chiếu vào lá thì lá sẽ hoạt động sản xuất, nó xanh hơn, nó bóng hơn, nó nở to hơn. Chiếu vào bông thì bông cũng nở to ra, sẽ màu sắc thắm tươi hơn, mùi hương nồng hơn và vị nó đậm đà hơn. Nhưng mà khi ánh nắng mặt trời tắt, toàn bộ nhà máy đóng cửa ngưng làm việc. Thì cũng vậy, khi cái ý thức của mình mà nó còn tồn tại, nó còn chiếu rọi, thì tất cả những cái phản ứng sinh hóa học trong con người mình, tất cả những cái chỗ ngóc ngách gì đều được nó chiếu rọi. Thành ra nó mới thấy chỗ nào bị bế tắc, chỗ nào bị tổn thương, chỗ nào bị dơ bẩn vân vân, thì nó tiếp tục nó chùi rửa, nó khai thông, nó sửa chữa rõ ràng hơn, nhanh chóng hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Còn bây giờ mà mình muốn dọn dẹp cái nhà mà mình tắt túi thui túi mò, dọn được không? Cũng được, nhưng mà phải mò mò mẫm mẫm, phải không? Phải mò mẫm rồi nó mất thời gian hơn, mất công sức hơn. Rồi mình muốn chùi rửa, muốn vận chuyển nó ra cũng khó, vừa kéo bên này đụng bên kia, vừa mất công vừa hư hao. Rồi bây giờ mình muốn sửa chữa, thành ra vẫn được nhưng mà nó rất khó khăn, thấy không? Mất thời gian, mất năng lượng rất là nhiều. Nhưng mà khi mình mở đèn sáng lên thì mình thấy rõ ràng và không nhầm lẫn, ha, không nhầm lẫn. Có khi cái chỗ hư mình không sửa, mình đi sửa cái chỗ không hư, ha, cái chỗ nó rò rỉ thì mình không chịu điều chỉnh mà mình đi điều chỉnh cái chỗ khác. Thành ra khi mà mình ở cái trạng thái thư giãn, mình vẫn cần duy trì cái sự tỉnh thức tối thiểu của mình thì nó tiếp tục nó làm việc liên tục đó. Còn nói về mặt tâm linh thì như vậy, mình không bị cái màn vô minh che lấp, mình không bị làm nô lệ, mà mình đã vén cái bức màn tối đen đó đi, mình chiếu sáng liên tục và mình làm chủ liên tục. Quý vị thấy chưa? Thành ra đó là lý do tại sao khi khoa học não bộ nó phát triển thì nó bắt đầu nghiên cứu được những cái này, nhưng mà vẫn chưa được một tí tẹo nào cả quý vị, so ra với cái thực dụng và cái hiệu quả của nó thì còn rất nhiều. Nhưng mà khoa học đi quá chậm, quá xa. Giống như cái ví dụ đầu tiên chúng tôi nói quý vị á, 2600 năm trước Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta là trước khi uống một ly nước phải quán niệm, phải cảm niệm vì vô lượng chúng sanh phải hy sinh mạng sống đó cho mình. Cái nhỏ nhất như vậy Đức Phật đã thấy rồi, mà 2500 năm hơn sau đó mình mới phát hiện được. Còn cái lớn vô cùng, lớn vĩ đại cực kỳ là thiên hà đại địa, là vô lượng hành tinh và thái dương hệ trong không gian này, Đức Phật cũng thấy, cũng nói rồi, nhưng mà ai tin đâu. Đến gần 2600 năm sau mình mới có thể minh chứng được một phần nhỏ thôi, thấy chưa? Thành ra những cái gì mà mình chờ khoa học minh chứng, nó chỉ là xác định, nhưng mà chỉ xác định thêm được một tí xíu thôi, chứ chưa có hoàn toàn. Thì giống như cái mình gọi là người mù sờ voi, người ta mô tả không sai nhưng mà không đủ, không sai nhưng mà không đủ đó. Thì như vậy là chúng ta cố gắng điều chỉnh trở lại cái này cho nó cân bằng. Và khi chúng ta nghĩ là mình không ngủ, đừng có sợ, cứ nằm thiệt thư giãn, thả lỏng và theo cái nhịp sinh học của mình, tức là lắng nghe hơi thở nó vào ra vào ra, đến một lúc hai cái đó nó sẽ nhập lại một, và ngay lúc đó nó biết cần làm gì. Nếu giả sử như mình thấp năng lượng, mình cần ngủ, tự động nó ngủ. Ở đây quý vị có bao giờ vừa làm việc vừa ngủ chưa? Có khi nào vừa lái xe vừa ngủ không? Có quý vị, mình không để ý thôi. Cái lúc mà mình quá mệt, lúc mình quá mệt, thì bây giờ quý vị có uống cà phê, hay là quý vị lái xe, nhất là những người lái xe trên cao tốc đó. Ở đây thì cao tốc mình chạy chừng vài ba giờ thôi, nhưng mà ở nước ngoài người ta lái xe 5-7 giờ là chuyện bình thường, và cao tốc người ta nó êm như mình đi máy bay. Thành ra có khi mình mệt quá, mình lái xe, mình ngủ, uống cà phê nó vẫn ngủ, mở cửa gió lồng lộng nó vẫn ngủ. Tức là lúc đó là ngủ từ trong bụng rồi, mình không cách nào mình chống con mắt mình lên được hết. Nhưng mà bảo đảm gần tới cái xe kia, gần tới cái xe trước mặt, hay là gần tới cái ngăn đường, tự động nó dịch rồi. Khi mà nó đã quá mệt rồi, bắt buộc nó phải đóng. Đó là nguyên tắc, đó là nguyên tắc của con người. Lấy ví dụ như bây giờ, khi mà mình có một cái đường dây điện, phải không? Mình mở hết bóng đèn, mở quạt, nhưng nếu mình cắm cái bàn ủi hay cắm một cái gì có công suất quá tải, nó làm sao? Chập mạch, bung cầu chì liền, phải không? Thì đó là bung cầu chì của cái giảng đường này. Nhưng mà nếu mình anh gian, mình đem mình tới, mình nối trực tiếp luôn cái cầu chì này, mình cố mình cắm cái bàn ủi, mình cắm cái máy cho nó mạnh, thì bắt đầu một lát sau bung luôn cầu chì chính ở dưới, phải không? Đó, thì ở đây cũng vậy. Tức là đó là lý do tại sao có những người mà người ta gọi là người ta bị ngất xỉu. Khi mà mình cố gắng quá sức của mình, khi mình cố gắng quá sức của mình, mình không lắng nghe nó, thì bắt buộc nó phải shut down, nó phải đóng hết tất cả, và mình đi vào cái cơn hôn mê đó. Nhưng mà sau khi nó phục hồi lại rồi, mình tỉnh trở lại. Đó, con người mình nó có cái cơ chế đó. Và thậm chí quý vị thấy có những người khi mà bị tai nạn đó, ha, tai nạn xe cộ hay bị cái gì mà nó mạnh đó, ngay lúc đó cái thức của mình nó nhảy ra để nó không chịu đau đớn, ha, nó nhảy ra khỏi cái thân này, nó thoát ra liền. Sau đó nó về, thành ra cái khi mình hỏi người ta không thấy đau, người ta không biết cái thiện từ gì xảy ra ngay cái sát na đó. Đó là cách nó bảo vệ mình, đó là cách nó tự bảo vệ mình. Thành ra khi mà mình nghĩ là mình mất ngủ, không phải đâu, con người mình nó tự động điều chỉnh nếu mình cho nó còn duy trì cái ý thức mà nhìn chân thật. Đó, thành ra có nhiều người nói tôi mất ngủ, tới tha nó thầy, trời ơi, con mất ngủ mười mấy năm trời mà nhìn cái người nó vẫn tròn vai à. Cái người mà mất ngủ thực sự một vài đêm nó là con mắt nó sâu hẳn, nó thâm đen, hay là cái người gầy còn mỏi mệt lắm. Thành ra nhiều hồi bị cái tưởng, nha. Có khi mình, quý vị để ý khi mà mình thiệt là mệt đó, mà mình ngủ như cái kiểu mà bắt buộc tự động nó ngủ, mình nằm mình thiếp đi một tí xíu, có khi 5 phút, 10 phút, khi 15 phút mình dậy một cái là mình thấy mình tỉnh táo, mình ngon lành đó. Thấy không? Đó, thì đó được gọi là giấc ngủ. Thực sự nó là quản lý, nó giúp mình. Còn cái mà mình dỗ giấc ngủ của mình, hay mình cố, hay là mình tưởng đó, thì cũng vậy, trong cái lúc mà mình mơ mơ màng màng, mình nghĩ là mình mất ngủ, nhưng mà nó đã đi vào giấc ngủ rồi. Cũng giống như hôm trước mình nói là mình khát nước đó, mà mình uống nước không chánh niệm, thành ra cái ngụm mà mình uống vào thì thay vì chánh niệm tỉnh giác thì nó biết nó đã được một ngụm rồi, thì nó sống trong giây phút thực tại thì nó sẽ đưa vào thêm nhưng bớt đi một ngụm. Đường này nó có sống với cái ký ức quá khứ là nó đang khát nước. Thì ở đây mình cũng vậy, mình cứ nghĩ là mình đang thiếu ngủ, đang buồn ngủ, rồi nó chợt mắt hồi nào mình nói hay mình giật mình dậy cái mình cũng tưởng là mình chưa có ngủ được, ha. Đó, thành ra làm sao làm cố gắng tập điều chỉnh lại cái cân bằng, thức dậy sớm và đi nằm nghỉ sớm chứ không cần ngủ. Rồi buổi sáng sớm dậy, khi mà cái ý thức của mình vừa có mặt, cố gắng khởi một cái niệm tỉnh giác, ha, tức là biết rõ mình đang tỉnh dậy và khởi một cái niệm tốt đẹp tích cực. Thường mình nói gì? Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho mình một ngày mới để yêu thương, phải không? Hay là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn về mắt thương nhìn cuộc đời. Tại vì lâu nay mình nhìn nó tiêu cực, mình nghĩ nó tiêu cực, thành ra mọi thứ đều được tô màu xám hết rồi. Bây giờ mình chưa trở lại được bình thường, mình phải nhìn nó bằng màu hồng hay màu xanh. Giống như cái ví dụ hôm trước chúng ta nói cái việc cái cây của mình bị nghiêng cái gì, phải không? Trước khi mình muốn nó ngay lại, mình kéo qua bên kia, ngược lại với nó một tí xíu, thì khi mình thả nó ra một thời gian ngắn sau nó sẽ trở lại. Thì giai đoạn này chúng ta nên tập nhìn mọi điều cách tích cực. Bất cứ một cái khởi niệm nào tiêu cực đến với mình, mình đang ngồi một chỗ, tự nhiên có cái người nào đến, ta ngồi xuống bắt đầu ta nói chuyện, mà mình thấy cái chủ đề của người ta mà dính tới bất cứ một cái việc gì mà mình thấy không lợi lạc, có cái màu sắc, có cái hơi hám của tiêu cực, xin lỗi, đứng lên đi liền. Nếu mình không thể mất lịch sự để mà chọn người ta, nếu mình không thể đổi chủ đề, thì việc tốt nhất là xin lỗi, đứng lên, tách ra khỏi môi trường đó, để đừng nghe, đừng thấy, đừng đưa vào. Hiểu không? Mình phải tập cái điều đó. Chứ còn mình cứ ngồi đó, mình chịu trận thì cũng tổn hại mình, mà mở ra để nó đi vào thì dại dột quá, nạp vào những cái rất là tiêu cực. Còn nếu mà bây giờ mình ngồi một mình chả có ai quấy rầy hết, mình đóng hết tất cả các cửa rồi, nhưng mà ở trong nó trào lên, cũng vậy, vừa nhận diện được một niệm không lành. Nghe chúng tôi nói không lành, ở chứ chưa nói mất thiệt. Không lành, ngay lập tức cố gắng đổi cái niệm liền. Hay là nếu mình không đổi niệm được, thì mình phải đứng dậy mình đi, mình phải thay đổi cái không gian, cái vị trí đó. Thì khi mình thay đổi cái không gian, cái vị trí, cái công việc, thì ngay lập tức cái niệm mình nó sẽ thay đổi. Đừng để một cái niệm không tích cực nào nó kéo dài. Bởi vì khi nó lên được mà nó được nuôi dưỡng thì nó cứ tiếp tục như vậy, nó kéo lôi, nó hấp dẫn đến, thành ra hòa vô đơn chỉ. Chúng ta nhớ đừng có dạng như vậy nữa. Thành ra đầu của một ngày là đầu của một cuộc đời, là cái đầu tàu để kéo cái tàu xe lửa đi. Thành ra nếu chúng ta mở cho nó một cái con đường, một cái hướng tích cực tốt đẹp thì cứ thế nó sẽ theo ha, cứ thế nó sẽ theo. Rồi buổi sáng sớm dậy, đặc biệt là những vị lớn tuổi ha, đặc biệt là những vị lớn tuổi, thì chúng ta sau khi làm cái khởi niệm như vậy rồi thì mình bắt đầu xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau cho nó ấm áp, rồi bắt đầu mình massage, xoa bóp toàn bộ vùng mặt, vùng đầu, vùng cổ gáy một tí xíu và đến các cái ngón tay ha, cổ tay, bàn tay xoay chuyển, rồi cái chân của mình cũng co duỗi một tí xíu cho máu huyết nó lưu thông, cho kinh mạch nó giãn nở, cho nó bình đẳng, rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu từ từ ngồi dậy. Sau khi mình ngồi dậy thì mình xoa ngực, xoa bụng, xoa lưng, rồi mình mới bắt đầu đứng dậy ha. Chứ đừng có đang nằm thì làm cái bụng đứng lên một cái là người trẻ vẫn có khi bị tụt huyết áp, tụt đường, hay là nó co thấp và mình choáng, mình ngã, mình té ha. Thì như vậy nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là những vị lớn tuổi, những vị có bệnh cao huyết áp, có bệnh đường trong máu, mỡ trong máu thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Rồi sau khi mình đứng dậy thì mình sẽ đi tới nhà vệ sinh, đi tiểu, đi đại gì đó ha. Và có thể thông thường là mình chỉ đi tiểu trước thôi chứ chưa đi đại. Thì sau khi mình đi xong vậy thì mình uống một cốc nước nóng ha. Nước ấm đó, tức là một cho tới hai cốc. Trong cái nước nóng đó, nếu mình có thể thêm được một cái gì khác hơn thì nó tốt hơn. Cái gì mình có thể thêm vào được? Nửa trái chanh ha. Mà nếu chanh mà có cả vỏ xanh tốt hơn, đắng đắng cay cay nồng nồng, cái vỏ chanh đó nó tốt hơn cái ruột chanh, cái nước chanh gấp ngàn lần. Nó là cái thuốc trị ung thư mạnh hơn 10.000 lần so với cái thuốc trị ung thư hiện nay. Thành ra nếu mà người nào mà mỗi ngày mà nhai được hay là uống được hết một cái trái chanh cả vỏ đó thì mình phòng chống được hầu hết tất cả các bệnh. Nếu không có chanh thì cho 1 đến 2 thìa cà phê giấm táo ha. Rồi cũng có thể cho vào đó tí xíu muối biển ha. Có thể cho vào đó ít hạt chia ha. Trời mùa đông có thể cho vào đó chừng một lát gừng, giả nhuyễn, vân vân. Tức là có thêm được những thứ đó tốt. Còn nếu không, 1 đến 2 cốc nước ấm vẫn rất tốt. Rồi sau đó là mình làm gì? Sau đó là mình bắt đầu đi tập thể dục ha, lễ lại khí công, tập chính cái khớp đó thì 15-20 phút cho tới nửa giờ, tùy theo cái thời gian mình có, tùy theo thời gian mình có. Thì như vậy cái uống cái ly nước đó và cái tập thể dục này mình đều có thể làm cho cả buổi sáng sớm khi mình vừa thức dậy hay là buổi tối trước khi mình đi ngủ. Nhưng mà buổi sáng sớm khi mình vừa thức dậy, kết quả hữu hiệu tốt đẹp hơn rất nhiều so với buổi tối. Đó, thành ra mình nên làm buổi sáng và buổi tối nếu mình có thời gian, có điều kiện. Nếu không có thì làm buổi sáng tốt hơn làm buổi tối. Và như vậy buổi tối thì mình chỉ cần nằm thư giãn ra trước khi lên giường, hay là sau khi mình ngồi tĩnh tâm chừng nửa giờ, bắt đầu mình nằm thư giãn chừng 10-15 phút là mình vô giấc ngủ luôn. Đó. Và cũng nhớ buổi tối trước khi đi ngủ thì nếu mà không có những thứ khác thì mình cũng uống ít nhất là một ly nước ấm sau khi mình đánh răng, súc miệng, rửa mặt, đi tiểu rồi. Đừng có sợ tiểu đêm. Tiểu đêm do nhiều nguyên nhân khác. Còn khi mình uống nước trước khi ngủ, nếu cái thận mình làm việc bình thường thì nó phải tới 6 tiếng nó mới bắt đầu nó thải ra. Thành ra nếu mình uống 10 giờ tối thì như vậy 4 giờ sáng nó mới bắt mình đi, nó mới xả ra. Chúng ta cần cái nước đó để nó lưu chuyển, để nó chùi rửa, nó kéo chất độc ra cho mình. Còn nếu không có đủ nước thì nó không thể nào chùi rửa, nó không thể nào lưu chuyển chất độc, mà đó là cái giờ nó dọn dẹp. Nên nhớ cái giờ ban đêm, mình đã học một lần nữa, đây là cái chu kỳ sinh học của mình. Đây là cái giờ nó dọn dẹp, chùi rửa, chất cặn bã độc tố. Mà con người của chúng ta 2/3 là thể dịch, thể nước, thành ra nó phải cần có cái môi trường tương ưng để nó vận chuyển hết tất cả những chất độc và khí độc ra cho mình. Nhiều người cứ nghĩ là uống nước buổi tối đi tiểu đêm, không phải ha. Rồi kế tiếp là chúng ta nên tập, và cái này mình nói rồi, ngồi tĩnh tâm và thiền soi sáng buông thư 2 lần trong một ngày ha, 2 lần trong một ngày. Nếu chúng ta không có đủ thời gian, chưa có sắp xếp được liền, chúng ta chỉ làm được 1 lần trong một ngày thôi, thì chúng ta nên làm buổi sáng. Một lần nữa, tất cả những cái tĩnh tâm thiền tập hay là xoa bóp buổi sáng sớm nó quan trọng. Tại sao? Khi mình xoa bóp, khi mình uống nước, đó là cho cái phần vật lý và sinh lý thôi. Còn cho phần tâm lý và tâm linh cho ông chủ của mình là việc thiền tập. Thì quý vị nên nhớ buổi sáng là đầu của một ngày. Trước khi mình bắt đầu mình làm tất cả những việc thì nó luôn luôn là ông chủ. Thành ra khi mình bắt đầu mình làm, tức là mình chủ động. Và khi mình chủ động như vậy thì tất cả mọi việc nó sẽ làm việc một cách tích cực, với cái thời gian ít nhất, với năng lượng tiêu hao ít nhất và kết quả cao nhất. Còn ngược lại, mà mình để mình bị động thì mình sẽ hao tốn năng lượng, công sức và thời gian nhiều hơn. Thành ra cái thời ngồi thiền tĩnh tâm buổi sáng nó hiệu quả hơn buổi tối rất nhiều. Cũng 30 phút nửa giờ thôi, nhưng mà buổi sáng nó có hiệu quả hơn buổi tối gấp bao nhiêu lần. Buổi tối thường là để giải quyết những cái tàn dư, những cái tích tụ của cả một ngày. Rồi kế đến là chúng ta thực tập cái đi và thở bụng. Nhưng mà mình thực tập 7 bước, phải không? 7 bước lắng nghe tiếng chuông và thở. Nếu giả sử như mình có thời gian thì mình thiết lập nó là một cái thời thực tập riêng lẻ. Nhưng nếu giả sử mình không có thời gian, mình bận đi làm, thì như vậy mỗi lần mình đứng lên, mình bước từ cái bàn giấy của mình tới cái máy photocopy, hay là mình bước từ cái bàn của mình qua cái người bạn của người kế tiếp, hay là mình bước từ cái văn phòng của mình ra cái bãi đậu xe, mình bước từ cái bãi đậu xe đi vào văn phòng của mình, vân vân, thì cũng 5-10 phút. Quý vị thấy chưa? Mình cứ cầm lại những cái khoảng thời gian đó, là mình dư sức có được nửa giờ thực tập mỗi ngày, nhiều hơn thế nữa. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình phải biết khôn ngoan tận dụng. Ai cũng có 24 giờ hết. Nhưng mà cái người thông minh á, thì mình sử dụng 24 giờ một cách có hiệu quả mà thấy nó qua rất là nhanh. Được mình, được người. Lấy ví dụ như trong cái khoảng thời gian đi từ nhà tới sở, đó là giờ mình đi làm việc, phải không? Nhưng mà mình cũng có thể vừa lái xe, vừa hít thở, vừa lắng nghe thân tâm của mình, rất là cho mình. Quý vị thấy chưa? Rồi từ cái bãi đậu xe mình đi vào cái văn phòng của mình là mình đang đi làm việc mà. Nhưng mà nếu mình biết tranh thủ cái thời gian đó cũng là thời gian để mình thực tập thiền tập, vừa thực tập thở, phải không? Vừa thực tập chánh niệm. Thì như vậy vừa lợi mình vừa lợi người, tức là mình được gấp 2, gấp 3. Còn cái người mà không biết sử dụng thì cứ trông cho nó hết giờ, phải không? Lãng phí thời gian, lãng phí năng lượng. Thành ra cũng 24 giờ, nhưng mà có những người thông minh thì người ta sử dụng, người ta tận dụng, người ta làm được vô số việc lợi mình, lợi người. Còn có người không biết thì lăn quanh lẫn quẩn, nó hao tốn thời gian, năng lượng các vô ích. Đó, thành ra chúng ta cố gắng làm sao tập cũng vậy. Mỗi một ngày mình có nửa giờ để mà tập đi, tập thở. Thì cái thở là thở bụng, Tại vì khi mình thở bụng như vậy thì mình phải ở vị trí đứng hay là đi thì nó mới có hiệu quả, còn ở tư thế ngồi nó không có đạt được hiệu quả tối ưu nha. Và nhớ là cái để ý hơi thở ra chứ không để ý hơi thở vào nha. Để ý hơi thở ra, và hơi thở ra nó phải dài tối thiểu gấp 2 lần chiều dài của hơi thở vào. Rồi cái kế tiếp, khi mình ngồi làm việc, khi mình ngồi làm việc thì bây giờ mình không thở bụng được thì mình vẫn thở bình thường ha, vẫn thở bình thường, tức là mình không cần phình bụng ra vào. Nhưng mà khi mình đã tập quen như vậy rồi thì khi mình thở một cách tự nhiên nó vẫn thở bụng nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là gì? Đi vào để ý nó. Và bây giờ mình cũng không cần để ý với bụng nữa. Nếu tập trung để ý với bụng được thì tốt. Nhưng mà nếu mình để ý với bụng thì mình sợ nó thiếu đi cái sự tỉnh giác của mình và nó chi phối công việc của mình. Thì giờ mình để cái niệm, để sự tập trung ở ngay cửa mũi của mình. Biết không? Để mình thấy được cái hơi thở vào và ra. Và như vậy nó sẽ giúp cho mình duy trì liên tục cái sự tỉnh giác, cái ý thức về mình. Và nó giữ cái năng lượng của mình không bị dính mắc vào cái công việc bên ngoài và những cái tình huống bên ngoài quá nhiều để cho mình bị chao đảo. Thành ra trở về, tập cố gắng trở về với hơi thở của mình càng nhiều càng tốt. Mình là một cái người bạc tình nhất trên cuộc đời này quý vị. Tại sao? Là tại vì quý vị thấy cha mẹ là cái người sinh ra mình, cho mình cái thân này chứ gì. Nhưng mà cha mẹ chỉ có mặt với mình cái đoạn đầu của cuộc đời của mình thôi. Bao nhiêu phần trăm mình có được cái may mắn để có cha mẹ có mặt với mình ở phần giữa của cuộc đời của mình? Và còn cái phần cuối của cuộc đời của mình thì hầu hết 90% mình không có may mắn để mà có cha mẹ có mặt với phần cuối của mình đâu. Thành ra đại đa số mình, cha mẹ là cái người sinh ra mình chỉ có mặt với mình phần đầu của cuộc đời thôi. Thấy không? Phần đầu của cuộc đời thôi. Còn người yêu của mình, người hôn phối của mình, phần đầu cuộc đời không có. Thấy không? Có phần giữa. May mắn lắm mới có phần cuối. Thấy không? Còn hầu hết bây giờ cũng có phần cuối luôn, tức là có được có khoảng giữa thôi. Rồi cái người con của mình, tức là cái người mình móc ruột mình đẻ ra, phần đầu không có, có được phần giữa. Và cũng vậy, may mắn lắm thời nay mình mới có được phần cuối. Ngày xưa mình nói nuôi con chờ già để nó lo lại cho mình như ngày nay không? Hình như không có cái chuyện đó đâu. Phải không? Mình lo cho nó chưa xong cái là nó cuốn gói nó bay mất tiêu rồi. Thành ra người cha mẹ đẻ ra mình, người hôn phối của mình và người mình móc ruột đẻ ra, không ai có mặt cho mình xuyên suốt ba thời của cuộc đời mình cả. Nhưng mà người tình trăm năm của mình có mặt với mình từ lúc mình nằm trong bụng mẹ cho tới hơi thở cuối cùng. Mình lên xe hoa thì nó cũng lên xe hoa với mình, mà mình bị đá rớt xuống dũng sình nó cũng xuống dũng sình với mình. Phải không? Lúc mình thức, mình đi đứng nằm ngồi làm việc, người ta cũng có mặt với mình. Mà lúc mình leo lên giường, mình ngủ, mình ngáy khò, người ta cũng có mặt với mình. Nói chung là không có một lúc nào người ta rời mình cả. Khi mình đi vào cuộc đời này, vài ngày sau, đúng nguyên tắc là nó có mặt liền, tức là mình mời người ta vào với mình. Khi mình vừa đi vào trong thai mẹ, là vài giờ sau là mình mời người ta vào đi chung với mình. Nhưng mà vài ba năm sau, 5-7 tuổi là bắt đầu mình bỏ lơi người ta. Và đến bây giờ thì hầu như là mình bỏ rơi người ta 99% rồi. Quý vị thấy chưa? Mình bạc tình, mình đâu có thèm ngó ngang gì tới người ta đâu. Đâu đếm xỉa gì ta đâu. Phải không? Thì như vậy, cuối cuộc đời hay là nửa cuộc đời, cái người ta buồn tình, người ta chia tay mình. Đúng nguyên tắc, nếu mình là người chung tình, mình là người hiểu biết, thì khi đầu mình mời người ta vào, phải không? Mình đi song hành với người ta liên tục xuyên suốt cuộc đời. Và cuối cuộc đời, tức là lúc đầu mình làm chủ chứ gì, Phải không? Lúc đầu mình làm chủ, mình mời người ta vào và xin suốt cuộc đời mình sống chung tình, mình hợp tác với nhau, và đến cuối cuộc đời mình thấy mình không cần nữa, mình nói với tăng lời từ biệt thì tăng mình vẫn làm chủ, mình thôi giờ chia tay đi, phải không? Thì như vậy mình ra đi một cách nhẹ nhàng, thấy cái thân này hết xài được rồi, chuẩn bị đi tìm thân mới ha. Thì nói thôi chia tay nghe, mình đi tìm cái khác. Mình làm chủ, thành ra mình dứt hơi thở và mình đi một cách nhẹ nhàng, mình làm chủ. Nhưng mà bởi vì mình đầu mình mời người ta vào, sau vài ba năm cái bắt đầu mình bạc tình, mình hấp hối, mình không thèm ngó tới người ta nữa, thấy không? Thành ra đến một lúc nào đó cái người ta giận, ta cũng say goodbye với mình, thấy không? Thành ra đến cuối cuộc đời của mình là người ta đi trước, mình có níu kéo, mình năn nỉ cho tôi thêm một hơi thở cũng không là không, bắt buộc mình phải đi theo người ta, quý vị thấy chưa? Thành ra bây giờ khi mình hiểu được là mình phải cố gắng làm sao làm lại tình thân, phải không? Càng gần gũi với người ta bao nhiêu, càng hiểu người ta bao nhiêu, càng hợp tác chặt chẽ người ta bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Đó, thì cái đó là cái duy trì cái đời sống của mình. Đó, duy trì đời sống của mình, thành ra cố gắng trở về với hơi thở càng nhiều bao nhiêu, càng hiểu biết nó nhiều bao nhiêu, mình càng an ổn bấy nhiêu, mình càng có sức mạnh bấy nhiêu. À, và cuối cuộc đời của mình ra đi một cách chủ động và bình an. Rồi, cũng là một cái điểm quan trọng chúng tôi nhắc, tức là chúng ta cố gắng tập làm sao nếu chúng ta làm đúng như cái hướng dẫn thì mình sẽ đi đại tiện được trước 7 giờ là trễ nhất ha. Trước 7 giờ là trễ nhất, tức là từ 5 giờ là vũ trụ đã bắt đầu hỗ trợ cho mình để tống nó ra rồi. Thành ra sáng dậy xong là uống nước, là tập luyện, là thư giãn thì nó tống ra liền ngay lập tức. Nếu mà nó không dọn cái rác này, nó tống ra khỏi được thì qua 7 giờ là giờ nó kéo vào ha. Giờ nó kéo vào, thành ra đầu một ngày mà đưa dơ bẩn hôi hám vào cả một ngày là mình tiêu rồi đó. Thì nếu như mình không đẩy ra được thì ngay cả lúc đó mình muốn đưa cái mới vào không có chỗ đưa, không có chỗ đưa vào. Những cái gì mình có thể đưa vào được thì nó sẽ được hấp thụ theo cái từ trường ngay trong cơ thể mình đang bế tắc, đang nhơ bẩn, đang hôi hám, thì cứ thế nó lấy những cái tiêu cực trong thức ăn vào chứ nó không lấy những cái tích cực. Thành ra phải tập làm sao đi đại tiện được trước 7 giờ. Và nếu ai chưa thực hiện được cái này thì dễ dàng lắm, cứ theo đúng cái sự hướng dẫn như vậy thì bảo đảm trong vòng một tuần lễ là tối đa mình sẽ thực hiện được. Một chu kỳ thôi là nó sẽ vào nề nếp. Tại vì mình thấy những đứa bé khi nó mới lớn nó đi tùm lum hết, không đúng giờ, không đúng chỗ. Nhưng mà mình tập cho nó từ từ và nó đi đúng giờ, phải không? Mình cho nó ngồi một cái bô, cho nó ngồi bàn cầu, xong mình si mình tập nó một thời gian ngắn, sau là nó vào nề nếp. Và thậm chí con chó, con mèo cũng vậy, phải không? Mình tập được mà tại sao mình không tập được cho mình? Chỉ có cái là mình không chịu làm thôi, còn mình muốn là được. Ok, đó, thành ra chúng ta phải cố gắng xả cái này ra. Cái nguyên tắc kế tiếp là làm sao quá trình chuẩn bị thức ăn, thức uống của mình, nhớ, để cho nó khỏi cầu kỳ rắc rối, để cho nó khỏi phức tạp, thì mình chuẩn bị càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tại sao? Khi mình chuẩn bị đơn giản, mình khỏi phải mất công lo nghĩ tính toán có cái này nó có hạt cái kia hay không. Rồi khi nó đi lại với nhau, nó không tương tác với nhau để tạo ra những cái sản phẩm mới, thấy không? Thì như vậy khi nó hấp thụ nó sẽ dễ dàng. Khi nó hấp thụ là nó tiếp nhận, mà giống như quý vị, khi quý vị tiếp nhận hay khi quý vị làm việc thì càng ít việc bao nhiêu, càng khỏe bấy nhiêu, phải không? Càng nhanh bấy nhiêu và ít sai sót bấy nhiêu. Thì ở đây cũng vậy, thức ăn mình chuẩn bị càng đơn giản bao nhiêu thì mình sẽ dễ dàng và sự hấp thụ nó sẽ tốt đẹp. Chưa kể nữa là mình đã nói tới cái fresh energy, tức là cái năng lượng sống. Khi mà mình càng chế biến cầu kỳ bao nhiêu, tức là mình càng mất đi cái năng lượng sống, thành ra con người mình có xác mà không hồn. Bây giờ khi mình chế biến đơn giản thì mình sẽ còn sử dụng và hấp thụ được cái năng lượng sống. Rồi chúng ta cố gắng tập ăn sáng và ăn trưa đúng giờ, cũng y chang một cái khối lượng thức ăn như vậy, nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao đưa nó vào trước 12 giờ. Nói chung là toàn bộ cái khối lượng, số lượng của thức ăn mà chúng ta có trong một ngày, chúng ta di chuyển nó làm sao càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tức là 7 giờ sáng là bao tử đã chuẩn bị để tiếp nhận rồi, và nó càng mạnh bao nhiêu thì nó càng chuyển hóa được nhiều bấy nhiêu đó. Thì như vậy chúng ta chuyển toàn bộ cái phần thức ăn trong một ngày của mình lên càng sớm bao nhiêu thì nó càng hấp thụ được nhiều bấy nhiêu, càng tốt đẹp bấy nhiêu, và con người mình càng có năng lượng tích cực, cảnh bản rác rưới còn lại rất ít, và thời gian nghỉ ngơi, thời gian dọn dẹp sẽ dài đó. Cố gắng thực tập y như những gì mình đã làm. Bất cứ khi nào thức ăn, thức uống có màu, có mùi, có vị là phải ngồi xuống cho ngay ngắn. Không cần bàn ghế gì cũng được, ra gốc cây ngồi cũng được, ra ngoài hành lang ngồi cũng được, nhưng mà phải ngồi cho nó ngay ngắn, thư giãn, thoải mái, bình an, mang hơi thở về trọn vẹn, mang tâm thức về trọn vẹn với thân. Rồi lúc đó mới cầm cái thức ăn lên, nhìn vào nó thôi. Nếu giả sử mình trong công sở, mình không thể chắp tay, không thể nói lên lời, thì mình chỉ để trước mặt mình 5-3 giây, 1-2 phút thôi, và mình gửi hết tất cả những năng lượng, những lời quán nguyện vào đó, trước khi mình chánh niệm tỉnh giác đưa vào từ từ. Thì như vậy mình càng có mặt cho nó trọn vẹn bao nhiêu, mình càng đưa vào nó cái năng lượng tích cực bao nhiêu, thì mình sẽ hưởng được nhiều lợi lạc bấy nhiêu đó. Cái ví dụ về uống nước ngày hôm qua chúng tôi có nói với đại chúng rồi. Chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình, và mình biết là mình cần sử dụng bao nhiêu lượng nước là vừa đủ. Người thì nói nhiều, người nói ít, nhiều bao nhiêu là nhiều, ít bao nhiêu là ít. 2 lít đối với một người 50kg thì không đủ, nhưng mà đối với một người chỉ có 40kg thì có thể là đã nhiều rồi, phải không? Và 2 lít đối với một người làm việc đổ mồ hôi như cái cô nào mà tập yoga hay là lại khí công mà hôm qua như tắm, thì mình đổ mồ hôi là nó mất gần cả nửa lít nước hết rồi, thì 2 lít nước chẳng là gì cả. Bản thân chúng tôi, quý vị thấy chúng tôi chỉ cần bước vào phòng này cái là nó tắm hơi rồi, mất hết cả một giây nước nửa lít rồi. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mà mình bắt đầu mình ngồi thiền thì cả một ngày chưa uống hết một chai nước. Tại vì cứ ngồi thiền một tiếng, hai tiếng xả ra có 5 phút, rồi lại ngồi tiếp, thì như vậy cái hơi thở của mình rất chậm, và mình không hoạt động thì nó không thoát mồ hôi ra, không bị mất nước, mà nó cũng chẳng ăn cái gì, thành ra nó không cần nước để tiêu hóa, không có chất độc nhiều thì nó không cần nước để đào thải, thành ra cả một ngày uống chưa được chai nước. Đó, thành ra mình phải tập lắng nghe cơ thể mình để mình biết rằng lượng nước bao nhiêu là đủ cho mình. Cái điều thứ hai rất quan trọng mà hôm qua mình nói với đại chúng lớn, tức là cũng y chang một chai nước này là cái nhu cầu của con người mình, cơ thể mình trong một ngày. Nhưng nếu mình không chánh niệm tỉnh giác, mình không lắng nghe cơ thể mình uống ngược lại. Thay vì buổi sáng phải uống nhiều hơn buổi chiều, bây giờ buổi sáng mình lo làm việc lăn xăng bệnh rồi quên, hay là mình nhớ nhưng mà mình vẫn ép nó, thôi để đi chiều uống, bây giờ bận quá, thấy không? Thành ra nó rút hết cái nước bên trong tế bào mình ra, nó làm cho mình khô cạn kiệt, nóng bức, căng thẳng. Rồi chiều về thì bắt đầu nó kiệt quệ, nó đòi mình bù, mình đưa nước vô, cái lúc đó là người mình nó lạnh, nó sưng, nó phù, nó đau, nó nhức, rồi nó bắt mình thức dậy nửa đêm đi tiểu. Thì như vậy cùng một lượng nước cần thiết cho cơ thể mà uống không đúng cách, không đúng giờ vẫn tổn hại cơ thể mình như thường. Rồi điểm kế tiếp, nếu ai chưa có thể bỏ hay là cắt được cái buổi tối ha, thì buổi tối của mình ăn càng sớm bao nhiêu, càng nhẹ bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu ha. Nhưng mà nếu quý vị kiên quyết tập thì cũng vậy, 3 ngày cho đến tối đa là 7 ngày là quý vị tập được liền, nó không khó tí nào cả ha. Nó không khó tí nào cả. Ngược lại mà mình có thói quen ăn muộn thì mình càng đưa vào bao nhiêu nó đòi nhiều bấy nhiêu, tại vì giờ đó là giờ của ngã quỷ. Mà thật ra nếu mình nói theo khoa học thì không có gì cả, là tại vì cái bao tử của mình giờ này nó không làm việc ha. Bao tử của mình giờ này nó không còn làm việc nữa, và bộ máy của mình hầu như nó không còn làm việc để hấp thụ nữa. Thành ra mình đưa vào nó đâu có chuyển hóa, đâu có hấp thụ. Mà không chuyển hóa, không hấp thụ thì cái nơi cần nó không có. Mà không có thì nó cứ báo về bộ chỉ huy, và bộ chỉ huy bắt mình đưa vào. Mà đưa vào thì nó lại không những không chuyển hóa, không hấp thụ được nữa, mà nó còn phải tiêu hao cái năng lượng để vận chuyển, phải không? Để làm việc cái giai đoạn đầu. Thành cứ thế là mình thấy nó thiếu, càng đòi bao nhiêu càng thiếu bấy nhiêu, càng muốn bao nhiêu càng thiếu bấy nhiêu. Thành ra mình mới gọi là ngã quỷ, tức là muốn nhiều hơn cái được, muốn nhiều hơn cái cần, muốn nhiều hơn cái có. Đó, thành ra mình thấy rằng buổi tối mà mình càng ăn là càng đói, càng ăn càng đói. Thành ra bây giờ mình chuyển ngược lại, và khi mình tập lại đàng hoàng có ý thức thì mình thấy 3 ngày cho đến tối đa là 7 ngày là mình làm được việc này liền ngay lập tức. Quý vị biết là khi mà quý vị mới thực tập lần đầu thôi, chúng tôi không cho quý vị tiếp xúc với nhà bếp hay với thức ăn. Nhưng mà khi quý vị thực tập lần thứ 2, lần thứ 3 rồi, quý vị vẫn uống nước như thường, mà mình vẫn đi vào bếp mình nấu nướng cho đại chúng, cả trăm cả ngàn người ăn, mình hít mình ngửi mà mình không thèm, tại vì lúc đó mình làm chủ được rồi. Mà thật ra mà mình khôn á, thì lúc mình đi mình nấu mình nướng như vậy không phải mình không ăn đâu quý vị nghe, không phải mình không ăn đâu, nhưng mà mình ăn ở cái tầng cao. Mình vô bếp mình nấu nướng, mình không ăn cái phần đoạn thực, nhưng mình ăn cái phần xúc thực và tư niệm thực, là những cái phần năng lượng tầng cao đó. Mình ngửi, mình nếm, mình ngửi, mình thấy, rồi mình nghĩ rằng mình nấu cho cả một cái đại chúng ăn, mình hoan hỷ. Thành ra đó là lý do tại sao những người đứng trong bếp ra người ta không muốn ăn, ta ăn trước mình mà ta ăn ngon hơn mình rồi đó. Thành ra là quý vị nghĩ là khi mình tập mình làm chủ được, và từ từ mà một cái điểm cao hơn nữa là gì, không phải cái ngã, nhưng mà nếu ở tầng thấp là cái ngã, tức là khi mình thấy rằng a à, mình có thể hy sinh cái thời gian ăn uống của mình để mà mình chuẩn bị mình phục vụ cho cả một cái đại chúng lớn, mình có cái niềm hoan hỷ ha, thì chính cái đó là cái một cái thức ăn rất là sung mãn. Thành ra khi ở đây mới quý vị có thực tập cái tu bát con trai hay không, khi tu bát con trai thì mình nói là thiền duyện vi thực pháp thị sung mãn, tức là khi mình nghe pháp, khi mình nghĩ về những cái điều tốt đẹp, hay là khi mình ngồi thiền, tất cả niềm vui đó đều là nguồn thức ăn tầm cao cho mình hết cả. Và cái đó cũng là một phần lớn thức ăn của chư Phật và chư Tăng ngày xưa. Người ta đi khất thực đồ thiêu, đồ thúi, đồ cũ, đồ dơ, biết không? Mà rất ít. Nhưng mà tại sao người ta ăn mà người ta vẫn mạnh khỏe, người ta vẫn chứng đạo? Một phần là nhờ cái năng lượng của vũ trụ nó chuyển hóa ngay đúng thời điểm, nhưng mà phần lớn nhờ biết sử dụng các cái tầng năng lượng cao đó. Rồi cái điểm kế tiếp là các thiết bị hiện đại, chẳng hạn như cái lò vi sóng nha, cái lò vi sóng trong nhà bếp, cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh nó nguy hiểm nhưng nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà cái lò vi sóng thà ăn lạnh nha. Chúng tôi nói quý vị thà ăn đồ lạnh, thì mình chỉ tiêu hao cái năng lượng của cơ thể để đốt nó nóng lên bằng cái nhiệt độ cơ thể, nhưng mà nó không tổn hại bao nhiêu cả. Và nhất là mình nhai chậm, nhai kỹ thì như vậy nó đã điều chỉnh cái nhiệt độ bằng ngay trong miệng mình rồi, chứ không phải xuống tới đây. Nhưng mà khi quý vị sử dụng cái lò vi sóng thì nó phá tan bằng hết tất cả những cái cấu trúc căn bản của thực phẩm. Nó phá hết tất cả những cấu trúc của thực phẩm và nó chuyển hóa hết tất cả những cái dinh dưỡng, thành ra khi mình đưa vào là đưa toàn chất độc. Và kế cái chất độc đó là cái từ trường. Cái từ trường, mà cái từ trường đó nó thẩm thấu xuyên suốt cơ thể mình. Thành ra cái lò vi sóng cực kỳ nguy hiểm. Thì quý vị thấy nguyên tắc hai mặt mà, quá tiện lợi, quá sạch sẽ, quá nhanh chóng, phải không? Thì bù lại cái mặt bên kia thì nó phải tổn hại, để nó bù lại thôi. Và kế đó là tất cả những thiết bị điện tử nói chung và cái phone nói riêng, thì chúng tôi đã nói tới cái tổn hại khá lớn của cái phone rồi. Và đặc biệt quý vị có thể vi phạm cái lúc mình làm việc, cái lúc mình đi đứng cũng được, nó sẽ tổn hại nhưng tổn hại ít hơn. Còn lúc mình ăn uống, lúc mình ăn uống tức là lúc mình đưa vào, lúc đó là quý vị phải tuyệt đối cách nguồn. Còn nếu không, lúc đó là lúc nó vào nhanh nhất, nhiều nhất và nó phá vỡ hết cấu trúc của phân tử của thực phẩm rồi. Thì như vậy mình tưởng rằng mình đang nuôi dưỡng mình, nhưng toàn bộ mình đang tự đầu độc mình. Thành ra quý vị có thể là vừa đi vừa nói chuyện trong lúc làm việc quý vị mở lên được, nhưng mà lúc ăn uống là tắt nguồn. Tắt nguồn. Đó. Rồi giả sử như khi đó mà nếu mình không tắt nguồn thì công việc nó tới, nó lại cắt đứt mình lại mất đi cái quyền làm chủ, vân vân. Thành ra cái phone là cái rất nguy hiểm, rất lợi lạc nhưng bù lại rất nguy hiểm. Nhất là lúc mình ăn và uống thì chúng ta nên cố gắng tập cách cái nguồn. Rồi trong một năm, cuối cùng chúng ta hết giờ rồi, trong một năm chúng ta cố gắng hai lần ở cái xứ của mình chất độc quá nhiều, thì trong một năm chúng ta phải cố gắng sắp xếp làm chung với hội chúng hay là làm riêng bản thân mình. Nhưng một năm mình phải có hai chu kỳ thanh lọc trọn vẹn, tức là hai tuần lễ. Rồi sau đó trong cái khoảng giữa đó, quý vị có thể làm mỗi một tuần làm một ngày, mỗi hai tuần làm một ngày, hay là mỗi tháng làm một ngày, tùy quý vị, để mình tiếp tục mình duy trì nó. Nhưng mà tối thiểu phải có 1 đến 2 chu kỳ thì cái hiệu quả nó sẽ lợi lạc rất nhiều. Còn nếu như quý vị làm mỗi tuần một ngày dễ ẹp, mỗi tuần một ngày rất dễ, và quý vị làm đều đặn liên tục một năm 52 ngày là 52 tuần mà, thấy không? Thì mình có được 52 ngày thanh lọc, tức là hơn 7 tuần lễ. Nhưng mà kết quả không bằng một chu kỳ liên tục. Thành ra chúng ta phải cố gắng sắp xếp thời gian của mình làm một cho tới hai chu kỳ. Những người nào chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ thì một năm một chu kỳ được. Còn những người nào bắt đầu thấy triệu chứng rồi thì một năm phải 2, 3, 4 chu kỳ. Bản thân quý vị hay bản thân chúng tôi, quý vị thấy không, đến nỗi tệ phải không? Cũng còn nói được ha, hơn ngũ tuần rồi, nhưng mà một năm chúng tôi làm ít nhất là 4 tới 5 tuần. Có lúc chủ động vì muốn thanh lọc, nhưng mà thật ra cái nguyên tắc này không phải chỉ để thanh lọc không thôi, mà để chuyển hóa tầng năng lượng của mình, để nâng cao cái ý thức làm chủ của mình. Thành ra khi tới cái đạo tràng nào mà thấy người ta hơi bề bộn, hơi hồ nào là chúng tôi thông báo thanh lọc, để khỏi phải mất công nấu nướng dành nhau, khỏi phải mất công bị đầu độc, khỏi phải mất công mất lòng ai, phải không? Hay là tới cái đạo tràng nào nó quá lớn mà cái tinh thần của người ta yếu đuối quá, chẳng lẽ quý vị ngồi dưới kia ăn thức ăn lỏng mà chúng tôi ngồi trên này ăn thức ăn này thì kỳ quá, phải không? Nhất là đối với người Tây Phương. Thành ra chúng tôi phải làm theo để hỗ trợ cho đạo tràng. Thì ở dưới kia ăn như thế nào, trên này phải ngồi ăn như thế đó. Dưới kia được một chai đầy, trên này chỉ có ba ngụm thôi. Đó, thành ra một năm có khi chúng tôi làm 5-6 tuần. Rồi thậm chí chẳng hạn như chúng khi chúng tôi vào trong thất ở Ấn Độ 2 tháng trời, 1 tháng trời, muốn kéo dài bao nhiêu kéo, là lúc đó một mình tự do tự tại. Thành ra cái phương pháp này nó sử dụng cho nhiều cái việc đó, nó có nhiều cái công dụng, nhiều cái ứng dụng khác nhau. Thì từ từ cái mình đi vào những cái tầng cao đó, mình sẽ thấy cái ứng dụng của nó vi diệu lắm. Thành ra chúng ta phải chọn lựa cái thời gian sắp xếp và làm cho mình. Dĩ nhiên trong cái khoảng thời gian một năm thì mùa xuân là cái thời điểm tốt đẹp thích hợp nhất để làm, và chúng ta có thể kéo dài xuyên suốt từ mùa xuân cho tới mùa hè, cho tới mùa thu. Giữa thu thì được, nhưng mà cuối thu thì bắt đầu nó thu vào rồi, thành ra nó sẽ hạn chế bớt. Thì đó là cho cái người tương đối là bình thường hay bệnh nhẹ. Còn đối với người bị bệnh nặng thì có thể làm bất cứ thời điểm nào, bởi vì người đã bị bệnh nặng thì chất độc trong người luôn luôn quá nhiều. Con người đã bị bế tắc hết rồi thì bất cứ thời điểm nào vẫn có thể xả ra được hết. Rồi cuối cùng còn thời gian rất ngắn. Ở đây có ai đi xuống tắm Phật chưa? Chưa phải không? Vậy thì lát nữa xuống tắm Phật nhớ dùng một cái. Không phải đứng xếp hàng tranh nhau và tắm ào ào, vô ích. Mình đã học rồi, khi mình hiểu rồi thì mình làm bằng cái tâm, làm bằng cái mục tiêu của mình chứ không bằng hình tướng. Xếp hàng cho dài, mang đồ cho đẹp, tranh nhau tắm Phật không lợi lạc chi cả. Đức Phật của người ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cần chi phải tắm, phải không? Rồi cái thứ hai nữa, vừa sanh ra cái là người ta có chư thiên long vương, người ta phun nước, người ta tắm, mà nước của mình nó nhơ bẩn, nó ô nhiễm, mình tắm vô còn ô nhiễm thêm. Như vậy tắm Phật để làm cái gì? Tắm Phật để làm cái gì? Thì mình phải hiểu. Ngày hôm qua, ngày hôm kia hay là ngày đầu tiên mình có nói đến đản sanh rồi. Không phải chờ một năm Đức Phật mới đản sanh. Mà giờ này Đức Phật cũng không đản sanh thiệt, này đản sanh giả. Mình phải làm sao mình làm cho cái ông Phật của mình, hay nói đúng hơn là cái tánh giác của mình, được sanh ra liên tục. Là tại vì nó sanh ra nó chết, hay là nó vừa có tánh giác nó biến mất. Thành ra bây giờ mình làm cho cái tánh giác mình hiển lộ ra, tức là Phật đản. Quý vị thấy chưa? Mình phải ứng dụng nó vào đời sống của mình, giống như cái tam quy ngày hôm qua mình học vậy đó. Chứ còn mình ra mình có mang đồ đẹp bao nhiêu, mình có cung kính bao nhiêu, mình có tắm không Phật? Người ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi còn gì cần gì mà tắm? Người ta có chư thiên long vương trời, những cái người thần thông cao siêu, người ta sạch sẽ, người ta tinh anh hơn mình nhiều, người ta đã tắm Đức Phật. Mình là cái người phàm phu lấy cái nước dơ bẩn nó đi tắm Đức Phật, phải không? Thành ra chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của mình là ứng dụng cho mình. May mắn là mình đã tẩy tịnh. Tắm làm gì? Tắm là để làm cho nó trong sạch, phải không? Tắm là làm cho nó sạch. Mà quý vị có thể tắm bằng cái đồ khô được không? Tắm bằng đồ cứng được không? Không, mình phải tắm bằng chất lỏng. Trở lại mình đã học rồi, 2/3 con người mình là chất lỏng. Thì mình tạm dùng một cái môi trường tương ưng tỷ lệ với nó, để mình mới có thể dung hòa được, để mình mới chùi rửa được. Thì như vậy khi mình tắm Phật thì mình phải quay vào bên trong, tức là mình phải làm sao cho thân khẩu ý của mình nó sạch hơn, nó tịnh hơn. Thì lúc đó nó mới có cái ý nghĩa, nó mới thực dụng, nghe không? Chứ đừng có nghĩ là mình tranh nhau mình tắm Phật mà mình không có tắm mình. Tắm bên ngoài cũng ăn thua gì cả, tắm bên ngoài không ăn thua gì cả. Tại vì những cái gì tinh hoa nhất, tốt đẹp nhất mình đưa vô một cái là sau đó trong này nó chuyển hóa ra là toàn dơ òm. Mình tắm ở ngoài là chỉ cạn cợt thôi, làm sao phải tắm ở trong. Mà tắm đây là thanh lọc thân khẩu ý. Thành ra khi mà mình múc cái thau gáo nước để mình dội Đức Phật là mình phải thấy rằng mình gột rửa hết từ bên trong ra ngoài và mình đã có chuẩn bị được tối thiểu là 3-4 ngày rồi. Thì tiếp đó là mình tiếp tục làm thêm để rồi mình mong rằng, mình hứa rằng là mình sẽ tiếp tục nhân cơ hội này để mình về nhà mình làm tiếp cho nó sạch sẽ, để cho cái tánh giác của mình, để cho cái sự thanh tịnh của mình nó được hiển lộ. Chứ không phải tám phần là mình chỉ múc nước mình dội lên như vậy là mình nghĩ mình xong, mình có phước báo, không có. Quý vị phải nhớ cái điều đó. Rồi thôi chúng ta lỗ giờ rồi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về và trọn về với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Lắng nghe tiếng chuông, chúng ta chắp tay vỗ sen để mình hồi hướng. Ngồi